tổng tụng, khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ngoại đạo chấp niết bàn, mỗi mỗi khởi vọng tưởng, đây từ tâm tưởng sanh, không phương tiện giải thoát. À, đây nói là ngoại đạo họ chấp niết bàn, thì cái niết bàn đó mỗi thứ đều do vọng tưởng mà khởi. À, đây là do tâm tưởng mà sanh, chứ không phải là giải thoát thiệt. À, ngu nơi phược, phược đó xa lìa phương tiện khéo, ngoại đạo tưởng giải thoát, giải thoát trọn chẳng sanh. Bởi vì họ mê lầm, cho nên họ chấp có cái năng phược, có cái sở phược. Do đó cho nên họ xa lìa cái phương tiện khéo léo đi. Vì vậy ngoại đạo họ tưởng là họ giải thoát, mà cái giải thoát đó trọn không phải là thiệt. Vì vậy mà họ không có niết bàn. Các trí mỗi khác đường, ngoại đạo chỗ thấy không, kia phải không giải thoát, vì ngu si vọng tưởng. À, bởi vì ngoại đạo họ cũng có những cái trí, nhưng mà trí đó mỗi người nhìn thấy khác nhau. Bởi khác nhau cho nên họ không thấy đến cái chỗ cứu kính không chân thật. Bởi vậy cho nên họ không có cái giải thoát, mà họ vọng tưởng, họ tưởng là giải thoát. Đó, vì vậy mình nói ngu si vọng tưởng. Giải thích: đây nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng, không có phương tiện giải thoát. Không phương tiện giải thoát là chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng. Chẳng giác tự tâm hiện lượng thì thấy năng phược cùng sở phược. À, có cái năng phược, có cái sở phược. Thấy cái năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt. Thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. À, như mình bây giờ mình có thấy năng phược sở phược không? Quý vị có thấy mình có cái năng phược, có cái sở phược không? Thường thường á, cứ than tu hành khó quá, bị các cái duyên nó trói buộc, phải không? Có duyên trói buộc tức là có cái năng phược, mà nó trói buộc ai? Nó trói buộc mình, thì mình là cái sở phược. À, như vậy thì mình thấy mình là cái bị trói buộc, và các duyên bên ngoài là cái hay trói buộc. Mà các duyên bên ngoài là gì? Ví dụ như tài, sắc, danh, thịt, thùy, năm cái dục đó đi. Năm cái dục đó là năm cái trói buộc, phải không? Tiền bạc nó có trói buộc mình không? Có trói không? À, mà mình tại muốn có tiền quá thành nó trói mình, phải không? Thấy người ta có tiền nhiều mà mình không có, cái mình cứ thao thức. Người ta mình nghèo mình không có tiền, rồi mơ ước cho có tiền thì tiền nó trói mình. À, như vậy thì cái đồng tiền nó trói là thịt nó có trói không? Hay là tại vì mình thao thức mình muốn được nó, bởi mình muốn được nó cho nên gọi là nó trói mình, phải không? Chứ thịt nào có trói mình? À, rồi sắc, sắc đẹp nó có trói mình không? Người ta đẹp mặt người ta, chứ người ta có chọc gạo gì mình đâu mà trói, phải không? Mà tại thấy người ta cái mình mơ tưởng, mình mơ tưởng là thành nó trói mình. Rồi mình cứ là tại sắc đẹp nó trói thôi. Nó có trói mình bao giờ không? Nó có sợi dây nào trói không? Hay là tại mình trói mình? À, rồi thật cứ vậy. Thấy người ta ăn cái gì ngon mà mình không có, mình ăn cứ đồ dở hoài, thì cứ mơ tưởng đồ ngon, thì cứ nói đó là cái món ngon nó trói mình. Mà nó có trói không? Tại mình mơ tưởng. Nói tóm lại thì tất cả cái dục lạc thế gian không có trói mình, mà chính mình mơ tưởng, mình ước mong được nó thành trở thành nó trói mình, phải không? Như vậy thì mình biết rõ các pháp thế gian là không thiệt, thì cái tâm vọng tưởng ước mơ cũng không thiệt, thì còn cái gì có năng phược và sở phược. À, bởi vậy cho nên thấy có năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt. Thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. Ngu là vậy đó. Các thứ chấp nhận mỗi người tự xưng là trí, mà thật không trí, không có lý giải thoát. Thì những cái hiểu biết ở trên, họ nói họ là người có trí, mà thật là họ không có trí. Tại sao? Vì họ không có đạt được cái giải thoát chân thật. Tất cả ngoại đạo si vọng thấy tác sở tác, có không các loại luận kia không giải thoát. À, bốn câu này là nói rằng ngoại đạo vì cái si mê của họ mà họ vọng chấp thấy có năng tác, thấy có sở tác là hai bên. Bởi có không, thấy có thấy không, lập ra các loại luận thì những người đó là người không có được giải thoát. Phàm ngu ưa vọng tưởng, chẳng nghe huệ chân thật, ngôn ngữ gốc ba khổ, chân thật diệt nhân khổ. Nó cái phàm phu ngu si mình á, thì mình ưa vọng tưởng lắm, không có nghe được cái huệ chân thật. Ngôn ngữ là gốc ba khổ, à, cái ngôn ngữ là gốc của ba khổ. Ba khổ là gì khổ? Ba khổ là gì khổ quên à? À, ba cái thứ khổ đó, đó là gốc từ ngôn ngữ mà ra. À, chân thật diệt nhân khổ, còn cái chân thật là diệt nhân khổ. Bởi vì vọng tưởng cho nên chạy theo ngôn ngữ. Còn nếu huệ chân thật á, thì diệt hết cái nhân khổ. Thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng thích nói cho hay, nói cho giỏi, nhưng mà cái nói đó là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì đó là cái nhân khổ thôi. Thương nhau ghét nhau từ cái gì mà ra? Từ cái lời nói, phải không? Lời nói dễ thương hoặc là lời nói dễ ghét, thì như vậy nó là cái nhân của khổ chứ gì. Thí như bóng trong gương, tuy hiện mà chẳng có, nơi gương tâm vọng tưởng, kẻ ngu thấy có hai. À, đây Đức Phật dùng cái thí dụ. Ngài thí dụ như cái gì? Như là bóng ở trong gương. Bây giờ chúng ta thí dụ như đây là cái gương sáng. Rồi tất cả hình bóng đều hiện ở trong gương. Thì như vậy hình bóng với gương là một hay là hai? Bóng hiện trong gương và gương là một hay là hai? Thì mình thấy bóng khác với gương, phải không? Nhưng mà rời gương có bóng không? Nếu rời gương thì không bóng, thì không thể nói hai. Nhưng mà khi cái gương thay chỗ khác, bóng không hiện, thì bóng không có mà gương vẫn còn nguyên, thì nó là hai một. À, như vậy thì gương và bóng nó không thể nói một, mà cũng không thể nói hai. Cũng vậy, tất cả pháp năng sở đối đãi trên thế gian này gốc từ cái tâm mê mà hiện, đã là từ tâm mê hiện, cho nên nó không phải một mà nó cũng không phải hai. Mà chấp nó là hai á là cái kẻ ngu. Chẳng biết tâm và duyên, ác khởi hai vọng tưởng, rõ tâm và cảnh giới, vọng tưởng ác chẳng sanh. Bởi vì mình không có biết tâm mình, và mình không biết các pháp duyên khởi, cho nên mình mới khởi cái vọng tưởng chấp hai bên. Nếu rõ được cái tâm mình và cái cảnh giới bên ngoài thì cái vọng tưởng liền dứt, nó không còn sanh nữa. Tâm ấy tức các thứ xa lìa tướng sở tướng, sự hiện mà không hiện, như ngu kia vọng tưởng. Tâm tức là chỉ cho cái tâm thể, mà tâm thể ấy tức là bao gồm hết tất cả, mà xa lìa cái năng tướng, cái sở tướng đối đãi, sự hiện mà không hiện, tức là mọi hình tướng có hiện ra mà không phải là thật, giống cũng như là bóng ở trong gương vậy. Mà người ngu họ lại vọng tưởng, tưởng cho nó là thiệt. Giải thích: tác là tác giả, tức là chấp nhân tướng, sở tác tức là nhân thân ra pháp, phải rơi vào hai loại có không, không có phần giải thoát. Bởi thức tánh muốn thấy sắc tướng, nên tất cả cảnh giới có không đều là chỗ thích của giác tưởng. Chữ giác tưởng đây tức là vọng tưởng. Vọng tưởng của mình á, là chạy theo cái hai bên, hoặc là có hoặc là không. À, bây giờ bỏ cái hai bên á, thì có vọng tưởng không? Bây giờ quý vị thử vọng tưởng giùm tôi cái gì mà không có hai bên. Vọng tưởng thử cái coi. nước trời hai bên không có vọng tưởng, cho nên vọng tưởng là cái thích chạy sang hai bên. Bởi vậy mà nói rằng vọng tưởng nó chạy sang hai bên đó. Ưa giác tưởng thì ác ngu chân thật. Nếu mình ưa theo cái vọng tưởng thì đó là mình ngu cái chân thật. Nên nói có phiền não thì không có trí tuệ, trí huệ, có trí huệ thì không có phiền não. Nên là khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí huệ, còn lúc nào có trí huệ thì lúc đó không có phiền não. Thí dụ như mình mà bây giờ có cái việc gì buồn phiền, mình hờn ai đó, mình giận ai đó, thì cái hờn giận có phải phiền não không? Mà hờn giận thì tại sao hờn giận? Bởi người đó nói nặng mình hoặc là nói móc mình, cái mình hờn mình giận họ. Thì như vậy khi mà mình hờn giận họ đó thì lúc đó gọi là phiền não. Mà lúc đó, lúc phiền não nó có trí không? Nó không có trí, lúc đó là ngu. Bây giờ mình khởi cái trí, mình nói rằng cái lời nói mà nói móc mình hay là cái lời nói chê mình đó nó không thiệt. Lời nói đã không thiệt thì mình giận hờn làm gì? Cái mình bỏ hết hờn giận thì lúc đó là lúc trí hay ngu? Trí. Thì như vậy lúc mà trí nó khởi thì phiền não nó hết, còn lúc phiền não khởi thì trí nó ảnh đi. Thì bây giờ chúng ta mà người nào hay phiền não nhiều á là người đó có trí hay không? Còn người có trí phiền não nhiều ít. Bởi vậy cho nên có trí thì không có phiền não, có phiền não là không có trí. Cho nên cái người nào mà hay buồn giả dưỡi hay tha hay bất mãn là người có trí không? Là người không có trí. Bởi không có trí cho nên hay phiền não. Còn nếu người có trí huệ thì không có phiền não. Các chấp có không lướt chiêu nhân quả, còn không có sự thật, chỉ có ngôn ngữ. Mình chấp là có, mình chấp là không, thì những cái chấp có không đó là chuốc nhân quả. Nhân tốt hoặc là nhân xấu, quả tốt là quả xấu, nó không có sự thật, chỉ có ở trên ngôn ngữ thôi. Nên nói ngôn ngữ gốc ba khổ. Nếu thấy chân thật thì các vọng chấm dứt, liền diệt nhân khổ, gương dụ tự tâm, bóng dụ tất cả cảnh giới khắc tâm do tự tâm hiện ra. Tâm cùng cảnh, tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. Nghĩa là mình biết tất cả cảnh giới bên ngoài từ tâm hiện, giống cũng như là cái mặt gương sáng. Mặt gương sáng hiện ra hình bóng người vật, hình bóng người vật hiện trong gương đó thì đều là từ gương mà hiện ra. Nếu mà gương thay chỗ khác thì hình bóng không có. Như vậy thì hình bóng nó không phải một, cũng không phải hai đối với cái tấm gương. Tâm cùng cảnh tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. Đạt được cái chỗ không hai đó là đạt được cái tự tâm hiện lượng. Rõ thì các thứ đều tâm năng sở đều vọng. Nếu rõ thì tất cả cái gì cũng không ngoài tâm, còn nếu thấy có năng, thấy có sở thì đều là vọng tưởng hết. Hiện mà không hiện, như quyển, như điện, chẳng thể có không. Ba cõi chỉ vọng tưởng, nghĩa ngoài phải không có. Vọng tưởng các thứ hiện, phàm ngu không thể rõ. Nói rằng tam giới này đều do vọng tưởng mà hiện ra thôi, chứ nó không có thiệt. Thì tam giới, bây giờ tôi nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà trong cái vô sắc giới đó như là không vô biên xứ, thích vô biên xứ, thì mấy cái đó quý vị có phải thấy là tưởng ra không? Mình tưởng không, tất cả đều là không, rỗng không hết, thì đó gọi là không vô biên xứ. Thì như vậy sanh cõi trời vô sắc giới là do tưởng mà ra cái gì? Rồi thức vô biên xứ cũng vậy, mình tưởng thức như trùm khắp hết. Bởi tưởng thức trùm khắp hết thì đó là thức vô biên xứ. Thì như vậy cái cõi vô sắc giới là từ tưởng mà ra. Thì cái cõi mà sắc giới cũng vậy, nghĩa là trong cõi trời sắc giới do mình tu thiền, từ tứ thiền, sơ thiền đến tứ thiền, mà từ sơ thiện đến tứ thiện do cái tâm mình nó yên định, do tâm yên định cao thấp mà có sanh trong các quả đó. Rồi dục giới này cũng vậy, do cái tâm ái của mình, nếu mình ái thiện thì sanh quả lành, ái ác thì sanh quả dữ, do đó mà nó cũng lẫn lộn ba cõi. Bởi vậy nên thường hay nói tâm giới duy tâm á, là chỉ chỗ này đó, là vì ba cõi nó không tự có, do vọng tưởng của mình thành nó có. Do vọng tưởng mà các thứ thiện mà phàm phu ngu không thể rõ, người phàm ngu thì cho nó là có cảnh thiệt, còn người trí thì mới thấy là do vọng tưởng mình ra. Các kinh nói vọng tưởng trọn chẳng ngoài nơi tên, nếu lìa nơi ngôn thuyết cũng không có sở thuyết. À, cũng như trong các kinh của Phật nói cái pháp này pháp nọ pháp kia, những cái pháp đó cũng không ngoài nơi tên. Ví dụ nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân thì cũng là ngôn thuyết thôi. Nếu mình lìa ngôn thuyết rồi thì cũng không có cái pháp sở thuyết nữa. Thì như vậy cho nên cho đến cái ngôn thuyết của Phật mình cũng đừng có cố chấp. À, đây là kết luận để giải thích ba cõi chỉ vọng tưởng là ba cõi các pháp đều do nội thuyết biến tương tự nên có ngoại cảnh sanh, thật không có nghĩa riêng. Kẻ ngu không thể hiểu vọng thấy các thứ, thấy có các thứ thiệt. Các kinh đã nói vọng tưởng đều nói không tánh. Vọng tưởng là không tánh, tức là không có thực thể, chỉ có danh tự, nó chỉ có cái tên thôi. Nếu lìa danh tự thì không vọng tưởng có thể được. Bây giờ thử mình vọng tưởng cái gì mà không có tên thì vọng tưởng coi. Nếu mà không có danh tự là hết vọng tưởng. Vọng tưởng đã dối thì nói cũng chẳng có, không thể lại duyên nơi thánh giáo. Nếu biết vọng tưởng là dối thì cái lời nói đã không thiệt. Lời nói không thiệt thì thánh giáo có ngôn thuyết thì ngôn thuyết nó cũng đừng có chấp. Cho nên nói chấp thuốc thành bệnh, tức là chấp thánh giáo rồi mình bám vào những ngôn ngữ đó để giữ thì đó cũng là bệnh. Như Lai dạy người thật không có nghĩa như vậy, thì tới đây Phật nói đã hết tình rồi, không còn sót một chút nào nữa hết. Đó là để kết luận thấy cái chỗ tha thiết giáo hóa của Đức Phật, không để cho mình thiếu sót một chút nào, hiểu cho tột, cho cùng, cho tường tận. Các pháp không có một pháp nào ngoài tâm mà có, chẳng qua mê mà hiện thôi. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Tập Nhất Thế Nhãn.